tôi có thể là tấm gương tốt không? Đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín hữu. Timôthê nhất, chương 4, câu 12. Khi tôi đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất, tôi có một khách hàng tên Dave làm việc tại nhà máy điện của một trường đại học lớn. Anh ta là một người đàn ông trầm lặng và có uy tín lớn trong số các nhân viên nhà máy khác. Một trong những người phụ nữ làm việc ở đó nói với tôi: Dave, ông ta là một cơ đốc nhân chân chính. Dave không phải là kẻ đạo đức giả. Ông ấy là tấm gương cho những người còn lại ở nhà máy điện về thế nào là một cơ đốc nhân chân chính. Lời nói và hành vi của ông đã tôn vinh Đấng Christ. Vì bước đi của ông chân thật và mẫu mực nên ảnh hưởng của ông rất lớn. Chìa khóa để có ảnh hưởng lớn. Có nhiều người mong muốn sống một cuộc sống có ảnh hưởng lớn. Chắc chắn đó là một ước muốn tốt lành và tin kính. Nhưng làm thế nào để đạt được mong muốn đó? Câu trả lời rất đơn giản, thông qua ví dụ. Phao-lô khuyên Timôthê hãy thể hiện mình là gương cho những người tin kính. Nếu chúng ta nhắc đến danh Đấng Christ, mọi người sẽ theo dõi chúng ta như chim ưng để xem bước đi của bạn có phù hợp với bài giảng của chúng ta không. Nếu chúng ta buông lời nói tội ác, nếu chúng ta nghe và cười vào những câu chuyện tục tĩu, nếu chúng ta nói xấu chủ mình và đồng nghiệp của mình, nếu chúng ta nói dối, gian lận và đâm sau lưng để thăng tiến, chúng ta sẽ nhanh chóng bị thất bại, bị coi như là một kẻ đạo đức giả. Tuy nhiên, nếu chúng ta thể hiện mình là người chân thật và dù không hoàn hảo vì không có ai hoàn hảo cả, người khác sẽ chú ý và sẽ rất tôn trọng chúng ta, ngay cả khi họ không đồng ý với mình. Chúng ta sẽ có ảnh hưởng đến công việc, đến khu phố, trường học và nhà thờ của chúng ta. Một tấm gương tin kính là một nhân chứng mạnh mẽ cho Chúa Giêsu Christ. Gandhi từng nói: "Tôi thích Chúa Cơ Đốc của bạn, tôi không thích những người theo đạo Cơ Đốc của bạn. Những người theo đạo Cơ Đốc của bạn rất không giống Chúa Cơ Đốc của bạn." Thật đáng buồn, nhưng đôi khi lại đúng như thế. Gandhi đang tìm kiếm một tấm gương thánh thiện, nhưng ông không tìm thấy gì cả. Một bài thơ tôi thích có các câu thế này: "Tôi thà xem một bài giảng hơn là nghe một bài giảng bất cứ ngày nào. Tôi muốn bạn đi cùng tôi hơn là chỉ đường. Mắt là một học sinh sẵn sàng hơn bao giờ hết là tai." Lời khuyên tốt thường gây nhầm lẫn, nhưng ví dụ luôn rõ ràng. Tôi thà xem một bài giảng hơn là nghe một bài giảng. Nhìn bên trong. Khi chúng ta nhìn thật lâu và tỉnh táo vào tấm lòng mình, chúng ta thấy gì? Mẫu mực của chúng ta thế nào? Nếu chúng ta bị đưa ra xét xử vì là tín đồ Đấng Christ, liệu có đủ bằng chứng để kết tội chúng ta không? Những người chúng ta kề vai mỗi ngày có nhìn thấy Chúa Giêsu trong chúng ta không? Chúng ta có đang để cho ánh sáng của mình tỏa sáng không? Nếu không, tại sao không? Chúa đã kêu gọi chúng ta ra khỏi giữa thế gian và tách biệt. Ngài đã kêu gọi chúng ta nên thánh và sống đời sống tin kính, nơi chúng ta giải quyết tội lỗi và bước đi trong ánh sáng với Chúa Giêsu. Ân sủng của Chúa cứu thế và quyền năng của Chúa Thánh Linh có sẵn cho mỗi người chúng ta. Và chỉ nhờ ân điển và quyền năng của Ngài, chúng ta mới có thể vượt lên trên hoàn cảnh của mình để trở thành những tấm gương sáng mà Ngài đã kêu gọi chúng ta trở thành. Thế giới đang theo dõi. Bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp và bạn học của bạn đang theo dõi. Ước gì chúng ta có thể nói như Thánh Phao-lô: "Hãy bắt chước tôi, cũng như chính tôi bắt chước Chúa Giêsu" trong Cô-rinh-tô nhất, chương 11, câu 1.